trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2012. Chúng ta học tiếp kinh Chuyện Bách Dụ dĩa số 16. Thì trước khi chúng ta học thì chúng ta phải làm gì? Đem tâm về nhà. Sống với thực tại là đem tâm về nhà. Hồn nhiên chào quá khứ, bình thản trước tương lai. Hiện nay tại đây và bây giờ. Đó là quên chuyện quá khứ đi, không có lo ngày hôm qua mình kia, thấy không? Rồi không có nhớ đến ngày mai để làm cái gì, chỉ biết hiện nay tại đây và bây giờ mình đang ngồi đây thôi. Thì nếu mình tu được như vậy thì mình sẽ cắt đứt những cái phiền não, những cái phiền não vọng động điên đảo, mình suy nghĩ liên tục nó làm cho mình khổ. Thì mình tu vậy thì mình hết khổ, và mình tập trung vào kiểu gì mình đang hiện nay thấy và nghe. Thì cái chuyện hôm nay mình học đến cái chuyện số 31. Mình cái cuốn này là nhiêu chuyện?
Trăm.
Cái đó là rầm dữ rồi ha. Trăm chuyện mà mới có 31 là còn nhiêu? Sáu. Tính là trời. Và tính gì tính đó hay lắm. Tính là không sót. Cái chuyện 31 này là con lừa đập bể đồ sứ. Con lừa nó đập bể hết cái đồ sứ của cái ông kia nè. Thì tôi đọc ở trong cái chuyện của Đức Phật kể cho quý vị, rồi bắt đầu mình học coi Đức Phật dạy gì. Mà ở trong này 100 chuyện này á, là 100 cái ngu khờ dại dột của chúng sanh mà Đức Phật nói ra giảng ra kể ra cho quý vị nghe. Những cái ngu khờ dại dột nó làm hại thế nào, và Đức Phật nó chỉ cho con đường khôn như thế nào để tránh những cái ngu khờ dại dột này. Thì mấy ông ở trong cái chuyện này thì mấy ông này ngu khờ lắm, nhưng mà quý vị học thử quý vị cái gì khôn lên đó. Bởi vậy đó, mình học cái ngu của người ta để mà làm cái khôn cho mình tránh đi những cái lỗi kia. Giờ tôi đọc cái trong kinh á, trong cái chuyện là Đức Phật kể ra ngày xưa có một ông Bà La Môn muốn tổ chức một bữa tiệc để đãi bạn bè thân thuộc và những người ở trong hàng xóm của ông á. Nhưng trước khi đãi tiệc á, ông phải chuẩn bị nhiều khâu lắm. Ông ta chuẩn bị một số tiền lớn mua những cái món ăn, thức ăn món ngon vật lạ nè, rồi mời đầu bếp giỏi nè, rồi chuẩn bị bàn ghế tách ly và che rạp, tất cả mọi việc phải chuẩn bị đầy đủ. Ông này chu đáo lắm. Ông mới gọi tất cả người hầu đến để phân chia công việc. Trong đó ông chia một người hầu phụ, hầu cận phụ trách ông công việc chuẩn bị mua chén dĩa. Thì một hôm á, thì ông á với một người hầu cận đi đến một cái chỗ mà cái công ty mà ta làm chén bát á, mà toàn là đồ sứ, đồ cổ có mà rất là đẹp. Ông phải chén dĩa mà bình thường đâu, ông mua đồ đẹp, đồ xưa có mà đó. Thì ông này khi mà ông tới cái chỗ bán đồ sứ này á, thì ông gặp cái ông chủ đồ sứ thì khóc đang thúc ông chồng hết một lô bò lo. Thì ông này ông mới hỏi chứ, này ông thợ đồ gốm mà tại sao ông lại khóc vậy, tôi tới đây tôi mua đồ cho ông nè. Đồ của ông có giá trị lắm mà nổi tiếng ở trên thị trường á, tôi muốn tới đây mua để mà tôi đại tiệc. Thì cái ông này giàu lắm, ông muốn mua. Thì cái ông này, ông mà thợ mà làm đồ gốm này, ông nói chứ ông biết không, tôi suốt 5-6 năm nay tôi làm ra những cái món đồ từ sứ này rất là đẹp. Thì một hôm á, năm hôm qua tôi mới để lên cái lưng con lừa á, tôi chở ra chợ bán. Thì tôi để hết trong đó, chở ra chợ kỳ này là bán, tôi bán kỳ này là lâu lâu mới chở đi một lần bán. Thì bỗng dưng con lừa nó làm cho rớt hết xuống hết, rồi bây giờ bể hết không còn cái nào. Bây giờ kể như ông tới đây không có gì bán hết trơn, ông khóc. Tôi buồn lắm, tôi đau khổ lắm. Thì á, khi nghe vậy thì cái ông hầu cận của cái ông trưởng giả này mới nói chứ, ông này á, ông nói hay thì nó nghe, cái ông này ông tốn 5-6 năm nay ông làm ba cái đồ sứ như vậy mà con lừa nó tài giỏi cho đến khi nó đập một lần là bể hết trơn. Như vậy là con lừa này rất là tài giỏi đó. Nên ông chủ mua con lừa thì về đi, thấy không, con lừa này làm mau lắm, không cần 5-6 năm đâu, 5-6 năm dùng lại nó làm một lần là hết. Bây giờ mua con lừa đi. Thì cái ông trưởng giả nói, sao mày ngu quá vậy, mày biết không, con lừa này á nó tài giỏi, nhưng mà tài giỏi đập đồ mà, đâu phải tài giỏi đập đồ đâu mà mày mua con lừa, thấy không? Bởi vì người công lao người ta làm 6 năm mà nó đập có 1 giờ đồng hồ à, 5 phút mà nó đập hết rồi, mày không thấy ra mày tại sao mày tài giỏi gì. Thì cái ông này ông mới tra cái thằng hầu cận đó, ông nói làm 5-6 năm phá hoại 1 giờ là hết. Như là ông Bà La Môn nói vậy thôi, để ông phải đi mua chén dĩa thiền thường thôi, chứ giờ đâu có chén dĩa mà quý giá để mà đãi đâu. Rồi ông mới trách cái thằng hầu cận đi về ra chợ mua mà ông không có bằng lòng. Rồi cái chuyện đó nó hết rồi. Vậy để coi Đức Phật cũng dạy cái gì, phải không? Như vậy á, đại ý câu này, đại câu chuyện này á, là Đức Phật kể ra là nói mình á, chúng sanh suốt một đời cực khổ gom góp tài sản mà là để dành tiền mua nhà này, trả nhiều 30 năm, phải không? Rồi á, rồi trả góp nè, rồi cái sắm từng cái tủ lạnh, cái xe cũng phải trả góp, tạo nên rất là khổ, phải không quý vị? Tạo nên rất là khổ. Nhưng mà bỗng một hôm khi nạn ách xảy ra, hoặc là sóng thần nè, nước trôi nè, lửa cháy nè, giặc cướp nè, rồi là động đất nè, thì nhiêu nó tiêu hết tiền. Có cái gì thấy sóng thần nó vô, nó hút hết không còn có nào. Thì bao nhiêu những người ta bị vậy, ta nó làm bao nhiêu lâu, lâu lắm rồi, phải không? Đó, Đức Phật như vậy. Bây giờ cô dở cái bản này ra ha, để cô cái gì giờ mình thấy á, là cô giảng luôn. Đó. Vậy nhìn lên đây, nhìn bản nha. Đó, Đức Phật kể cái câu chuyện số 34 này là con lừa đập bể rồi xứ này á, là cái đại ý câu chuyện này là suốt một đời cực nhọc gom góp tài sản, nhưng mà khi thiên tai xảy đến nó liền trở thành đen trắng. Đức Phật muốn nói cho chúng sanh biết như vậy á. Tất cả những đồ đạc quý vị có đó, quý vị không có chắc đâu, có phải không? Không bình chắc đâu. Đó, bây giờ nước lụt đó, có nhiều chỗ người ta bị trôi hết trơn đó, nhưng mà không chết cái thân mạng là may, chỉ chạy cứu mạng thôi, chạy để cứu cái mạng này thôi, còn đồ đạc thì bỏ đó. Để ý câu chuyện là kiếp sống mong manh lắm, tài sản thì không có bình chắc đâu, đùng một cái rồi á, là sống thần vô á, là chết một lần 10-20 ngàn người, phải không? Đó, cả trăm ngàn, 200 ngàn luôn, mà lúc đó không còn cái gì nữa đó, không có cái nồi để nấu cơm nữa, rồi cái thân cũng mất luôn, tìm không ra luôn. Cái bên Nhật năm đầu mình thấy, phải không? Đâu cần nói đâu, Đức Phật nói vậy á. Thì Đức Phật vậy chứ, Đức Phật muốn dạy cái gì qua cái câu chuyện này? Đức Phật muốn kể ra cái đại ý gì thôi, nhưng mà muốn dạy cho chúng sanh cái gì? Đức Phật muốn nói là trong cái cõi hữu hình này nè, nhân sinh và vũ trụ á, tất cả đều nằm trong cái định luật biến dịch và vô thường, không có chắc gì hết á. Trong cái cõi hữu hình, tất nhiên là trong vũ trụ, đất đá cây cỏ nhà cửa đó, rồi núi sông, phải không? Rồi nhân sinh là con người và những cái thú vật ở trong cái cõi ta bà này á, thì á, phải nằm trong cái định luật vô thường, từ mới tới cũ, từ giàu tới nghèo, từ nghèo tới giàu, từ thân tới sơ. Bữa nay ta thích mình, ngày mai ta không thích, có phải vậy không quý vị? Có cái người nào ta nói ta thương mình cái mình tin cho đó ta thương mình tới già không? Không, không có biết được, phải không? Không có chắc được. Bởi mình tạm có, giả có, mình có ở đây là cái gì? Mình tạm có, tạm có thì gọi là không. Nhưng mà nói con người hết mọi vật đều là không thì không được, bởi nó đang có nè, cho nó tạm có mà nó tạm không. Kể mình thiện, mình có bao nhiêu thì mình sống như vậy thôi, mình không có bờ tin chắc là nó còn tới ngày mai. Vợ chồng cũng vậy mà, phải không? Con cái cũng vậy, con cái cũng vậy. Có nhiều lúc đó, con thấy cho nên nó con cái nó giết cha mẹ vậy, giết ông bà tổ tiên. Con nó thành ra con, cháu cũng thành ra cháu, mà vợ chồng cũng thành ra chồng. Chỉ ngày nào trước mắt của mình như thế nào thì mình sống như thế đó, không hy vọng. Hy vọng thì mình càng hy vọng thì càng đau khổ, phải không? Phật nói vậy á. Thứ hai nữa, Đức Phật nói sự nghiệp một đời khổ nhọc tạo nên có thể tan hoại do một phút lỗi lầm buông xuôi hay phung phí. Bởi vì sao? Có nhiều người á tạo ra giàu có lắm, của cải đầy đủ lắm, nhưng mà có một cái chị kia cô thấy á, chỉ bị tình bỏ thôi. Khi mà chỉ bị chỉ giàu lắm, xe cộ nhiều lắm, mà sốt thì nhiều lắm, mà đụng cái chồng chỉ bỏ chị. Nhưng mà chỉ lại buồn lắm, chỉ buồn xong bắt đầu chỉ bỏ tiền ra chỉ đi sốt thôi. Phải đi là mua thấy mua gì chắc đầy nhóm nhà đó, để cho nó có cái đối tượng, có một cái đối tượng để chị vui, để chị quên chuyện kia. Mà chị mua một thời gian 3 năm sau chị hết tiền luôn. Cô đọc có thấy cho nên đó, hết tiền xong rồi không còn tiền nữa, bắt đầu chị đi xin tất nghiệp, sống tất nghiệp. Tới nhà nào nhờ xin ở nhờ người ta cũng cho. Tôi thấy đùng một cái rồi chỉ gì chỉ chán nản thôi mà tiền không còn, nó tiền không còn. Có một cái ông kia là ông tới ông đứng ở bên cái bờ cái cầu đó, ông sắp sửa ông nhảy xuống ông tự tử đó. Thì cái anh nọ anh mới thấy anh dừng xe lại, anh chạy tới nói chú à chú, bộ chú muốn nhảy xong tự tử, ông leo lên thành cầu đó. Cái ông này ông nói vậy đúng rồi, tôi bây giờ gia đình tôi tan nát hết chú ơi, tôi không có muốn sống, tôi muốn tự tử. Em nói Phan chú ngồi đi, chú ngồi xuống với chú Phan rồi nhảy chú ngồi trên thành cầu cũng được. Nhưng mà cháu hỏi chú nè, trước khi mà chú có gia đình có vợ, chú sống hay chú chết vậy? Cái ông này nói chứ trước khi chú có vợ, chưa có vợ chú sống chết, nó chết đâu. Nói chuyện bây giờ á, chú cũng chưa, vợ con chú đã bỏ chú đi rồi, vậy chú đang sống mà đang chết vậy? Nó đang sống chứ. Cái hồi đó không có bả thì chú cũng sống, mà bây giờ không có bả thì chú cũng sống, chứ nói gì đâu mà chú mới chết. Ông nói à vậy hả, vậy thôi để tao leo xuống thì vậy. Có gì đâu, mình cũng vậy, mình tạo ra 50,000 20,000 ở trong túi mình. Hồi đó mình đi vượt biên qua đây mình hai bàn tay trắng này, bây giờ mình tạo lên có ai lỡ nó gạt mình nó lấy hết thì mình cũng sống vậy. Hồi mình đi vượt biên qua đây mình sống hay chết? Sống mà. Thì bây giờ mình tạo ra thời gian nó lấy mình vượt 20,000 bạc hụi đi, rồi bây giờ lấy thôi mình cũng giống như mới đi qua thì cũng sống thôi, chứ có gì đâu chết, phải không? Rồi vậy đó, bởi vì mình thấy ai cũng chết nữa, hồi trước giờ chưa có bả mình cũng sống, bây giờ không có bả thì mình cũng sống, chứ tự nhiên mình chết một chi, phải không? Bởi một phút lỗi lầm ta buông xuôi phung phí là hết rồi, của cải tạo ra. Tạo thì lâu lắm nha, nhưng mà phung phí thì mau không? Mau lắm. Đức Phật nói vậy á, khi con người chết đi á, Đức Phật nói khi con người chết đi á, thì tất cả những gì thuộc về họ đều tan hết á. Như tình cảm nè, rồi tiền bạc nè, xe cộ nè, đó tất cả tài sản nè, rồi tính toán trong đầu nè, rồi họ học cho tới kỹ sư, học cho tới bác sĩ đi, rồi khi mà họ chết đi bác sĩ còn không?
Không,
không. Kỹ sư còn không?
Không,
không. Cái gì cũng không hết. Cho nên điều quan trọng là con người của mình là sống nè, sống thì sống làm sao cho nó khỏe mạnh, không? Không có gì tiền kia mà mình phải nhớ tới tiền, mình nhớ tới tiền mà đau khổ, tao giật mình 100,000 200,000. Rồi cái mình đau khổ cái mình héo mòn xuống, bắt mới gì phải không? Rồi mình héo mòn, mình bệnh đau, mình lấy 100,000 đó, bà trả 100,000 đó, mình đồ bổ cho lại cũng đủ rồi. bởi vì nó lột dơ rồi, nó còn đâu mà trở lại được, phải không? Cho nên tội gì bỏ luôn. Người ta giật mình cũng còn sống mà, phải không? Tại sao bỏ? Tại Đức Phật muốn dạy gì đó nè. Đức Phật nói đó, phải luôn tỉnh giác trước những cám dỗ đó, những cái cám dỗ mình, tài sản mà đầy nhóc nè, mình tạo dựng sự nghiệp mình, nhưng mà chỉ vì có cám dỗ nào thôi mà mình tiêu rồi. Ta đổ mình đi bán chị kè hay đi buôn bán hay hùng hạp, phải không? Rồi mình ta đưa cái lợi ra, bởi ta nói á, dưới một miếng mồi ngon có một lưỡi câu bén, phải không? Dưới miếng mồi ngon có cái lưỡi câu ở trong đó, cho nên mình phải coi chừng. Nếu mà biểu mình làm việc gì á, trước phải nghĩ đến hậu quả của nó, chứ không á thì tài sản suốt một đời, sự tu hành suốt một đời, nó sẽ tiêu tan theo những cái phút giây mà mình bị cám dỗ nè. Đó, Đức Phật nói đa số là Đức Phật nói về sự tu hành đó. Cái trà ha, thì mình mới nói ra, Đức Phật mới nói gì cho rõ nè. Đức Phật nói á, con người nè, trong này cũng bự ha. Cha này chị mau với nó có sự nghiệp á, ăn nữa ăn nhiều, tạo dựng sự nghiệp á, gọi là sanh khổ, sanh lão bệnh tử khổ. Sanh đây không phải là đẻ ra có gì đâu khổ, đẻ ra không phải là khổ, mà làm ăn sinh sống mới khổ. Cuộc sống á là khổ, cuộc sống nó không có bệnh chắc là khổ, mà tạo dựng cuộc sống á là muốn tạo dựng cái cuộc sống này á, tạo dựng sự nghiệp để sống á, thì phải trải qua thời gian, có phải không? Đi làm dành dụm cho hội cho nghề mới dư. Ít bữa nó giật ca mất còi đời cõi không có miếng nào hết. Quý vị thấy thanh long của mình không? Hồi sáng nó nói Ngọc Hỷ, nó nói sư phụ à, sư phụ đừng để quậy, cái trái này nó to quá, để con hái cái này con cúng mày, nó có hái nó hái rồi kịp tính vỏ. Ai về sáng nhà để đây mà nó lấy rồi đó. Nhưng mà không sao, để cho nó ăn cho nó mạnh giỏi đó quý vị. Chùa nè, tại vì không phải quý chợ có sáu mình lấy, nhưng mà ta muốn ăn cái chùa đó quý vị ha. Bây giờ mình bắt đừng tiếc cái thằng lòng nó bỏ cho nó ăn mình cũng mừng. Nó về nó ăn rồi bữa nó sẽ vô chùa nó quy y quá vậy rồi ha. Trải qua thời gian dành dụm rồi mới mua được cái nhà, mua được cái xe, mua được cái chỉ vàng, phải không? Đó, rồi tích lũy tiền bạc nữa, có phải để dành để dụm không? Rồi cố gắng chịu khó nữa. Rồi ta đi chơi mà ở nhà cái sắt gọt sầu nấu buôn bán hoài khổ vậy đó. Rồi á, nếm mùi thất bại, có thất bại không?
Có
chứ, đi xin chốt làm có hồi được, có hồi không được, phải không? Tuổi lên đuổi xuống. Rồi á, buôn bán á thì bán ế ngồi ngóng hoài, ai vô mượn tách, phải không? Rồi sao? Gom góp kinh nghiệm đó, mình làm nó không có được thì mình phải sao? Đi hỏi chỗ này chỗ kia, ăn cắp chỗ nọ, về mới buôn bán chứ khổ lắm á quý vị. Ai mà buôn bán làm ăn biết, từng bước tạo lập, từng bước, thấy không? Từng bước mới sắm cái shop ra bán ế đó, từ từ rồi mới có người vô. Hoặc là làm ăn cũng vậy, vô cái hãng đó mới nhảy vô cái sọt cái năng hiếp mình tích bà luôn, phải không? Rồi cũng phải chịu đựng, chịu khó, đôi khi về nhà chảy nước mắt chắc phải, nhưng mà cũng phải ráng, buồn lắm chứ. Ở nhà em xả chữ nữa, phải không? Đủ thứ á, từng bước tạo lập, được thức khuya dậy sớm không? Trời ơi, cuối tuần mà được nghỉ là hôi đây là mừng chết rồi, tại chị Hanh ngủ thôi, tài sắc trên bực tùy đó cho ngủ là mừng lắm. Khuya sớm là tính toán lo lắng không? Đó, tính sao được, tính sao không, tính sao hơn thua, đủ thứ đó, cực khổ lắm. Tiện tặng để dành á, không dám ăn dám xài, mua được dép nào rẻ chút, cái áo nào rẻ chút để dành cho con ăn, chồng ăn, cháu ăn, vợ ăn, đó, tiện tặng mới có chứ. Cho nên nó tất cả những cái ra cái khổ sở này gọi là sanh khổ, nhưng mà cái cuộc sống này nó không bình chắc, lập nên sự nghiệp không bình chắc. Tại vì bị gì? Nước trôi lửa cháy nè, chán nản nè, phung phí hết, không có làm cái gì phải tỉnh giác mới được. phải nữ nữ đến hậu quả mới được đức Phật nữa rồi, còn không thì sẽ bị nè. Đức Phật nói tài sản của con người lập ra đây nè, cái sự nghiệp này nè, nó thuộc về năm năm nhà đó. Một là nước trôi, là sao sóng thần á, nó vô nó hút hết còn miếng nữa, phải không? Rồi lửa cháy thì cháy nhà nữa, hết trời. Con chuột nó còn chạy không được, bởi người ta nói cháy nhà mới lòi ra mặt chuột đó là vậy. Con chuột cũng còn nó cũng chạy luôn. Rồi giặt cướp nó tới sao, nó lấy hết trơn tiền luôn. Rồi chiến tranh không, bỏ nhà chạy còn cái thân không. Rồi mấy chiến tranh bỏ nhà chạy thì người ta vô người ta lấy hết đồ, phải không? Rồi con hư nó phá, để lại tài sản cho nó phá hết không còn đi nào. Mình không dám xài tiền tặng, nhưng mà tới khi nó mà vô tay nó rồi thì sao? Tiền tán tiêu hết rồi, nó chỉ kèm ma tí đánh bài hết chưa? Cho nên nó tiêu tan hết. Bài tiền gỗ này nó thuộc năm nhà, bởi vì Đức Phật mới nói á, phải đem bố thí thì còn, tiền xài thì hết, tiền để dành thì ăn cướp nó lấy, tiền bố thí thì còn. Kỳ rồi mình học á, phải không? Đó, Đức Phật nói vậy á. Đây, Đức Phật muốn nói gì nữa đây? Đức Phật nói á, con người này nè, cái sự tạo dựng của con người á, nó có nhiều tạo nên sự nghiệp. Hồi nãy giờ Đức Phật nói rồi đó, tạo nên sự nghiệp khổ lắm. Rồi bồi dưỡng sức khỏe nữa, phải sống làm sao, ăn nó phải điều độ, ngủ phải điều độ, chứ không lẽ nhảy lầm cho quá trời, phải không? Rồi mở dầu gì cũng ăn cho cố lên, rồi ăn không kêu là bệnh tùng khẩu nhập á, ăn uống nó đem bệnh vô thì ăn sẽ láng luôn, đụng gì cũng ăn. Rồi thức trong khuya 1-2 giờ, 3-4 giờ mới ngủ. Rồi sao nữa, làm việc quá sức đi, mình làm việc cũng phải có sức người có hạn chứ, làm quá trời 1 chốt 2 chốt, rồi ngủ một ngày có 2 tiếng đồng hồ, à lên xe thì ăn ngủ bánh mì rồi chạy, phải không? Riết rồi sức khỏe đâu có còn. Nhưng mà mình lo bảo vệ sức khỏe của mình nè, mình á tạo dựng sự nghiệp cũng khổ, mà lo giữ gìn sức khỏe, lo tập thể